Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Hồng Kông trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy, với hàng trăm ngàn người xuống đường chiếm đóng các khu thương mại và hành chánh, phản đối Bắc Kinh can thiệp vào tiến trình bầu cử. Sau 10 ngày giằng co, buôn bán đình trệ, chính quyền Lương Chấn Anh nhượng bộ, chấp nhận đàm phán với phong trào phản kháng. Câu hỏi đặt ra, đâu là căn nguyên nguồn cội của cuộc đọ sức không cân xứng này giữa Trung Quốc và Hồng Kông? Hoa Lục là độc tài, còn Hồng Kông là tự do. Lời tuyên bố đơn giản của một phụ nữ Hồng Kông khi đứng xem phong trào sinh viên học sinh xuống đường hồi tuần trước có lẽ đã minh họa được hố sâu chia cách giữa Hoa Lục với Hồng Kông, và đó cũng là cội rễ của vấn đề xung khắc. Phong trào dân chủ tại Hồng Kông chống bàn tay can thiệp của Bắc Kinh không hình thành một sớm một chiều, mà nó bắt nguồn từ phong trào dân chủ Thiên An Môn bị đàn áp đẫm máu năm 1989, và cũng do bản chất của chế độ tại Hoa Lục. Vào thời điểm 1989, Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng, nhân danh ổn định để phát triển, đã lạnh lùng điều quân từ Nội Mông về sát hại sinh viên và công nhân, đòi cải cách chính trị, sau khi các đơn vị quân sự tại thủ đô từ chối nổ súng. Năm 1997, khi Hồng Kông được Anh Quốc trao trả cho Trung Quốc, nhượng địa biến thành đặc khu hành chánh với một quy chế là một quốc gia hai chế độ. Bắc Kinh chấp nhận cho Hồng Kông một bản hiến pháp riêng, có hiệu lực trong vòng 50 năm, với lời hứa người dân được quyền bầu cử tự do người lãnh đạo. Thực tế, vấn đề không đơn giản. Theo Asia Sentinel ở Hồng Kông, mặc dù đời sống của 1,3 tỷ dân Hoa Lục được cải thiện rất nhiều so với 25 năm trước đây, khi Đặng Tiểu Bình phát động chính sách mở cửa kinh tế, Trung Quốc ngày nay vẫn giữ nguyên trạng là chế độ cộng sản độc tài. Mà bản chất của độc tài là không tha thứ làn gió dân chủ. Từ 2 năm nay, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngừng gây hấn với các lân bang từ Nhật Bản, Việt Nam, Philippines ở Đông Nam Á cho đến Ấn Độ và gia tăng đàn áp tại Tân Cương và Tây Tạng. 2 năm sau khi thất bại trong mưu đồ đưa giáo trình lịch sử một chiều vào chương trình giáo dục Hồng Kông, đánh đồng đảng Cộng sản với Tổ quốc, tháng 9 năm nay, Bắc Kinh một lần nữa tìm cách trói buộc Hồng Kông. Quốc hội bù nhìn của Trung Quốc ra nghị quyết quy định bầu lãnh đạo địa phương Hồng Kông theo lối đảng cử dân bầu. Chỉ có người yêu nước theo tiêu chuẩn của Bắc Kinh mới được quyền ứng cử. Theo phân tích của Asia Sentinel, quan điểm của Bắc Kinh hoàn toàn xung khắc với Hồng Kông, và chỉ có những kẻ ngây thơ mới nghĩ rằng Tập Cận Bình chấp nhận Hồng Kông tiếp tục được ưu đãi với một guồng máy tư pháp độc lập, một chính quyền thượng tôn pháp luật, tôn trọng các quyền tự do của công dân. Năm 1989, vì tranh đấu đòi hỏi các quyền này, một thế hệ sinh viên công nhân Trung Quốc bị đàn áp trong biển máu. Năm 2014, Trung Quốc cũng phải đối đầu với một phong trào tương tự, nhưng thế hệ tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông mới bị đàn áp bằng hơi cay và sau đó được chính quyền chấp nhận đối thoại. Giới phân tích ở Hồng Kông cho rằng Tập Cận Bình đang cởi lưng cọp vì Trung Quốc ngày nay như một thùng thuốc súng, mà biến cố tại Hồng Kông là ngòi dẫn nổ. Còn theo chuyên gia Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, thì cuộc khủng hoảng của Hồng Kông là cơ hội để Tập Cận Bình chứng tỏ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo bảo vệ quyền lợi cốt lõi cho Trung Quốc bằng thủ đoạn lấn áp láng giềng, hay thay đổi bằng giải pháp làm hòa với tất cả mọi người, trong đó có Hồng Kông. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ hân hạnh được tiếp chuyện với giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, phong trào tranh đấu dân chủ tại Hồng Kông đã bước vào giai đoạn đàm phán với chính quyền. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao chính quyền Hồng Kông chấp nhận thương lượng trong khi Bắc Kinh tỏ ý quyết liệt?
Trước hết là muốn hiểu về sự cố ở Hồng Kông và sự khác biệt giữa lãnh đạo Hồng Kông và lãnh đạo Bắc Kinh. Người ta phải hiểu cái bối cảnh chung từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Thì từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền 2 năm trước, thì lập tức Tập Cận quyền là muốn thâu tóm quyền lực cho chính mình cũng như là cho trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ như là chúng ta có một vài lần nói cái cách làm của Tập Cận Bình là thiết lập 2 cái ủy ban, một là ủy ban an ninh quốc gia trung ương và một cái ủy ban khác gọi là ban lãnh đạo trung ương về cải cách toàn diện và sâu đậm. Thì 2 cái ban này là thâu tóm quyền lực của tất cả các cấp cùng ở bên Trung Quốc và địa phương về trung ương cũng như về Tập Cận Bình. Thì ngay sau đó thì Tập Cận Bình bắt đầu đàn áp các khu vực trong Trung Quốc, và bắt đầu sa thải rất là nhiều lãnh đạo ở các tỉnh và chính mình, nghĩa là đưa lãnh đạo từ trung ương và đặc biệt là trong ở quân đội đi ra lãnh đạo các cái tỉnh. Thì Hồng Kông đối với Trung Quốc là một cái chỗ nhỏ, đối với Trung Quốc và đối với Tập Cận Bình thì cũng phải cho biết rằng là chính trung ương, chính ở Bắc Kinh có quyền nhất chứ không phải là ở Hồng Kông. Khi cái sự cố xảy ra rồi thì lãnh đạo Hồng Kông mà đặc biệt là ông Lương Chánh Anh, cái người mà không được dân Hồng Kông họ ủng hộ lắm, thì có làm một số lỗi lầm, trong đó là có sai an ninh và cảnh sát thả lưu đạn cay và đàn áp một số sinh viên. Thì cái phản ứng là càng nhiều người đứng ra phản đối, có lúc lên cả 100.000 người. Sinh viên và những người biểu tình ra điều kiện là Lương Chánh Anh là phải tự chức và phải đàm phán với sinh viên. Thì Lương Chánh Anh mới là sai phụ tá thứ nhất của mình, tức là Carrie Lam, đi ra để hiệp thương lượng với các người biểu tình. Mà nếu mà cái chuyện này không xong thì tôi nghĩ rằng Lương Chánh Anh là phải tự chức, hay là Bắc Kinh sẽ bắt Lương Chánh Anh tự chức, tức là Lương Chánh Anh làm công vật hy sinh. Và sau đó là Bắc Kinh sẽ tìm cách để chọn lựa người của mình.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, được biết là phong trào dân chủ của Hồng Kông không phải là một sớm một chiều mà phát xuất, dường như được nuôi dưỡng từ thời Thiên An Môn 1989 sau cuộc đàn áp bên Trung Quốc, thì rất là nhiều nhà ly khai, nhiều lãnh tụ, sinh viên đã chạy sang Hồng Kông. Thì câu hỏi kế tiếp thưa giáo sư, cái cuộc cách mạng qua dù tại Hồng Kông làm cho người ta liên tưởng đến Thiên An Môn 1989. Theo giáo sư, giữa hai cái phong trào này nó có những cái điểm tương đồng dị biệt nào không?
Hai cái phong trào này có một số điểm tương đồng nhưng mà cũng có một số điểm khác nhau. Cái vấn đề ở bên Hồng Kông bây giờ nó rất là rắc rối hơn là vấn đề ở Thiên An Môn rất là nhiều. Vấn đề Thiên An Môn ngày xưa, một số sinh viên, nhất là những người trong đoàn thanh niên cộng sản mà ủng hộ Hồ Dữ Bang á, đứng ra để mà tổ chức cái lễ tang của Hồ Dữ Bang. Mà Hồ Dữ Bang thật ra là một cái người có tư tưởng, có thể phóng khoáng. Hồ Dữ Bang cũng là một người được Đặng Tiểu Bình ủng hộ chứ không phải là không. Nhưng mà sinh viên á, càng ngày càng thấy rằng mình có quyền và không biết rút kịp. Cho nên lúc đó là đối với Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng thì cái vấn đề tồn tại của đảng và của nhà nước nó rất là quan trọng. Cho nên là Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng quyết định là đàn áp. Mà để đàn áp á, thì mặc dù là lúc đó sinh viên họ đã về nhà cả gần một tháng rồi, nhưng mà cuối cùng thì là Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng cho khiêu khích. Khiêu khích là bắt đầu từ ngày 2 và ngày 3 tháng 6 năm 1989 để cố tình kéo những cái người dân hay là những sinh viên trở lại Thiên An Môn, và sau đó là đàn áp cách tàn bạo từ ngày 4 tháng 6 trở đi. Mà bị đàn áp tàn bạo nhất là những người công nhân, tức là những người mà có tổ chức. Thì sau đó đối với Trung Quốc trong 25 năm qua, chính phủ Trung Quốc thường nói rằng đàn áp mới có ổn định, nó có thể phát triển được. Thì cái này nó có, tôi nghĩ là có liên hệ đến cái vấn đề Hồng Kông. Bởi vì nếu ở Hồng Kông là chỉ đòi để có thể có đề cử một cách tương đối dân chủ hơn là một cái khác. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà ở Hồng Kông và sinh viên là một số người khác không khôn khéo thì cũng có thể sẽ xảy ra một cái việc đàn áp nữa. Mà bây giờ là Tập Cận Bình là còn ghê gớm hơn hơn ngày xưa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Theo giáo sư thì trong cái việc mà so sánh giữa phong trào cách mạng qua dù ngày nay tại Hồng Kông với cái cuộc cách mạng Thiên An Môn năm 1989, thì giáo sư nhận thấy cái phong trào ở tại Hồng Kông nó có những cái điểm mạnh nào?
Tôi nghĩ là cái điểm mạnh ở Hồng Kông là đòi có quyền mà bầu cử những người lãnh đạo của mình một cách dân chủ. Thì tôi nghĩ cái đòi hỏi này không phải là một cái đòi hỏi quá đáng. Mà cái đòi hỏi này như thế đối với Việt Nam là vấn đề tốt. Tôi nghĩ là cũng giúp Việt Nam có những cái đòi hỏi như vậy. Và các nước khác ở trong khu vực cũng có những cái đòi hỏi là người dân có quyền bầu những người lãnh đạo của mình, nhất là ở các cái địa phương một cách dân chủ. Lấy như là đối với Hồng Kông thì ở Hồng Kông là họ có bao nhiêu tầng khác nhau đó, chứ không không có thể là bầu trưởng cách hẳn. Ví dụ như ở Hồng Kông là chính quyền trung ương họ lập ra một cái ủy ban, trong đó có 1.200 người, mà cái ủy ban 1.200 người đó mới là đề cử ra những người nào được ứng cử. Cho nên là bây giờ mà nếu mà ở Hồng Kông có đòi hỏi lắm thì cũng họ cũng có thể thôi, tôi cho các anh bầu cử bầu 300, 400 hay là một nửa những cái người vào trong cái ủy ban 1.200 người này để lựa chọn những người được đứng ra ứng cử. Thì tôi nghĩ nó cũng không phải là một vấn đề gì mà nó quan trọng lắm. Thì ở đây là giữa sinh viên và những người phản đối bây giờ và chính quyền ở Hồng Kông và chính quyền trung ương của Trung Quốc có thể, nghĩa là hiệp thương để giải quyết được. Nhưng mà đối với Việt Nam và đối với những người khác tôi nghĩ rằng là nên đẩy đến cái vấn đề cải cách là được bầu một cách dân chủ. Đối với Việt Nam vấn đề nữa là nếu mà ở Hồng Kông để cho Bắc Kinh đàn áp thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam và ở một nước khác họ thấy rằng là nếu mà đàn áp có lợi mà có thể duy trì được đảng và chính phủ, chính quyền đó, thì cũng có thể họ cũng có thể bắt chước. Nhưng mà đằng khác đi nữa, nếu mà ở Hồng Kông mà chính quyền địa phương và Bắc Kinh thấy rằng là phải nhượng bộ để cho có an ninh hay là để khỏi mất mặt với các nước xung quanh nào với thế giới, thì tôi nghĩ cái đó cũng quan trọng đối với vấn đề là Trung Quốc cũng phải làm sao nhượng bộ các cái nước xung quanh về vấn đề biển đảo một phần nào hết.
Giáo sư vừa nói lên Trung Quốc phải nhượng bộ biển đảo ở các nước xung quanh. Giáo sư có thể phân tích thêm về cái yếu tố Trung Quốc Tập Cận Bình đã tập trung quyền lực trong tay như vậy. Nhưng theo một số nhà phân tích Tây Phương thì nếu mà Hồng Kông được dân chủ thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ bị tác động đến tận Bắc Kinh. Còn nếu mà đàn áp thì cái gọi là cái chính sách quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ bị tan vỡ. Ý kiến của giáo sư như thế nào?
Đây là cái khúc ngoặt của lịch sử. Bởi vì nếu mà thấy rằng cái vấn đề nhượng bộ ở Hồng Kông không phải là vấn đề lớn lắm mà có thể chung sống được thì Bắc Kinh cũng phải nhượng bộ hay là thỏa hiệp phần nào với các nước xung quanh mà Bắc Kinh trong 2 năm qua, nếu không nói là trước nữa, đã càng ngày càng lớn. Mà đặc biệt là dưới thời Tập Cận Bình, nghĩa là lớn Việt Nam, lớn Philippines, lớn Ấn Độ, lớn Nhật. Bây giờ lớn như vậy thì tất cả các nước này, mỗi một nước có những cái phản ứng khác nhau. Mà ngoài những cái phản ứng đó thì cũng có cái sự hỗ trợ của các nước xa hơn nữa, ví dụ như là Mỹ hay là Anh. Vừa qua chẳng hạn như là Mỹ đối với Việt Nam đã bằng lòng bán cho Việt Nam một số vũ khí và một số máy bay dò thám để bảo vệ cái an ninh của mình. Thì nếu mà Trung Quốc thấy rằng lớn quá thì những các nước lân cận phải nhờ những các nước khác ở ngoài khu vực giúp mình bảo vệ cái an ninh của mình thì có thể là nên nhượng bộ một xíu để cho nó mình khỏi bị bao vây. Thì mà nếu như vậy thì tôi thấy rằng tình hình dần dần nó sẽ khả quan và dần dần có thể giải quyết những vấn đề lớn. Còn nếu mà đàn áp Hồng Kông mà đây là một cái chuyện nhỏ, bởi vì thật ra là cái chuyện sinh viên chỉ đòi cái vấn đề là được bầu cử dân chủ. Lẽ nhờ sau vấn đề bầu cử dân chủ nó có cái vấn đề phân tầng xã hội, như tôi nói vấn đề giàu nghèo, vấn đề bóc lột người kia đó, lẽ như nó cũng sẽ đến cái đó nhưng mà nó sẽ cứ dần dần. Còn nếu mà đàn áp thì nó là cái bước ngoặt khác rồi. Đàn áp thì tất nhiên là nó sẽ cho thấy các cái nước khác mà Trung Quốc hiện đã và hiện nay đang lớn, họ phải tìm cách để bảo vệ cái quyền lợi và an ninh của họ. Những cái vùng này là Trung Quốc gọi là những cái vùng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bây giờ đặt cái vấn đề là lợi ích cốt lõi là như thế nào? Lợi ích cốt lõi là giữ gìn an ninh hay là lợi ích cốt lõi là khiêu khích người ta để người ta phải phản ứng lại?
Khoảng 200 sinh viên bám trụ gây áp lực hỗ trợ cho đại diện phong trào đàm phán với chính quyền. Một số đông dân chúng lợi dụng tình trạng giao thông còn bị bế tắc để tập thể dục và chạy bộ ngoài đường, cũng như hít thở không khí mà theo AFP họ cho rằng trong sạch hơn lúc bình thường. không may cho phe chính quyền, lãnh đạo đặc khu hành chánh bị thêm một tai tiếng mới về hành vi tham nhũng. Đối lập buộc ông Lương Chấn Anh phải giải thích về thông tin ông nhận của một công ty Úc một số tiền tương đương với 6 triệu đô la Mỹ.